Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Bình Định hỗ trợ kinh phí mua sắm lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m. Tăng cường công tác bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên an toàn huyện An Lão trong dịp Tết Nguyên Đán. Tỉnh Bình Định có 960 cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản được thẩm định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Chương trình còn có bài phản ánh cố gắng của tỉnh trong công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi, phục vụ cho công tác tái đàn cho nhu cầu cuối năm. Bây giờ là nội dung chương trình.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy sản hướng dẫn thủ tục hồ sơ thực hiện hỗ trợ kinh phí mua sắm lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo Nghị quyết số 19 ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để các địa phương triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình từ các địa phương, tổ chức thẩm định trình Ủy ban Nhân dân xem xét phê duyệt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xem xét tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Kho bạc nhà nước tỉnh hướng dẫn chỉ đạo kho bạc nhà nước cấp huyện chi trả tiền hỗ trợ cho ngư dân sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chi hỗ trợ cho ngư dân theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời và chính xác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển chủ trì phổ biến hướng dẫn trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ đối với chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt trang bị thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m cho ngư dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của ngư dân, lưu giữ hồ sơ chứng từ liên quan phục vụ công tác kiểm tra, kiểm toán.
Theo ông Khiếu Đức Thịnh, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn, trước dịp Tết Nguyên Đán năm nay, đơn vị đang tiến hành phân công phối hợp với Kiểm lâm địa bàn, Công an xã An Toàn tổ chức trực 24 trên 24 giờ với lực lượng ít nhất 3 người một ngày tại chốt thôn 2 thuộc xã An Toàn. Đồng thời, phối hợp cùng với hạt kiểm lâm huyện Hoài Ân duy trì 2 điểm chốt chặn tại Bóc Tới Đắc Mang huyện Hoài Ân. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng phá rừng để lấn chiếm đất và lấy lâm sản thường diễn ra khá phức tạp ở rừng đặc dụng An Toàn vào dịp Tết. Được biết, từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn đã tổ chức thực hiện trên 25 đợt phối hợp thực hiện công tác tuần tra kiểm tra, truy quét các vùng giáp ranh để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các đối tượng xâm hại rừng, quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại các tiểu khu thuộc lâm phần quản lý của đơn vị.
Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng của tỉnh Bình Định tiếp tục tăng cường tuyên truyền và giám sát về chất lượng an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các chi cục, các ngành liên quan đã thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại 960 cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản. Qua đó, xếp loại cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho 756 cơ sở và đánh giá định kỳ cho 204 cơ sở. Đồng thời, các chi cục, các ngành liên quan cũng đã thực hiện lấy mẫu giám sát 458 mẫu sản phẩm nông lâm thủy sản. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện một mẫu chưa đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm. Qua đó đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân, hướng dẫn khắc phục, xử lý theo quy định.
Thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho hay, Đoàn Bình Định có 7 nhà giáo đạt giải tại Hội giảng Nhà giáo Giáo dục Nghề nghiệp Toàn quốc năm 2024, trong đó có 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Các nhà giáo đạt giải ba gồm Hà Diệu Huyền, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Phan Khùng Thiện, Nguyễn Thị Khoan, Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ. Các nhà giáo đạt giải khuyến khích gồm Phạm Văn Phát, Phan Ngô Châu Vương, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Nguyễn Hà Nam Khuân, Mai Thị Xuân Chung, Trường Cao đẳng Y tế Bình Định. Hội giảng Nhà giáo Giáo dục Nghề nghiệp Toàn quốc năm 2024 bế mạc vào ngày hôm qua tại tỉnh Quảng Ninh. Hội giảng năm nay có số lượng nhà giáo tham gia nhiều nhất với 462 nhà giáo của 266 đơn vị thuộc 68 đoàn gồm 61 địa phương và 7 bộ ngành trung ương dự thi ở 25 tiểu ban nghề. Đây đều là những nhà giáo đã xuất sắc đạt giải tại Hội giảng Nhà giáo Giáo dục Nghề nghiệp cấp trường, cấp tỉnh, cấp bộ. Hội giảng là dịp để phát hiện, công nhận, tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, nhân rộng những điển hình tiên tiến, lan tỏa và góp phần thực hiện thành công chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi với những trận đấu hấp dẫn, chiều hôm qua tại sân bóng đá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ở thành phố Quy Nhơn đã diễn ra các trận chung kết và trao giải bóng đá doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ 7 năm 2024, tranh cúp Sacombank. Giải do Hội Doanh nhân trẻ Bình Định phối hợp với Câu lạc bộ bóng đá Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức, quy tụ gần 1.000 doanh nhân đến từ mọi miền đất nước với 24 đội bóng chia thành 6 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Kết quả vô địch bảng A nhóm đấu các đội mạnh nhất thuộc về Câu lạc bộ bóng đá Doanh nhân trẻ Đồng Nai, vô địch bảng B thuộc về Câu lạc bộ bóng đá Doanh nhân trẻ Sacombank, vô địch bảng C thuộc về Câu lạc bộ bóng đá CEO Thành phố Hồ Chí Minh, vô địch bảng D thuộc về Câu lạc bộ bóng đá Doanh nhân trẻ Quảng Trị, vô địch bảng E thuộc về Câu lạc bộ bóng đá Doanh nhân trẻ Hải Phòng 2, vô địch bảng F thuộc về Câu lạc bộ bóng đá Doanh nhân trẻ 1983 Việt Nam. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất ở mỗi bảng đấu.
Hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hôm qua, huyện đoàn Tuy Phước đã tổ chức hội thi tìm hiểu và tuyên truyền luật giao thông đường bộ. Hội thi thu hút sự tham gia của hơn 300 đoàn viên thanh niên học sinh ở 5 trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Với hình thức thi sân khấu hóa, các đội thi đã cùng tranh tài bằng các tiết mục đa dạng sáng tạo đặc sắc thể hiện kiến thức sâu rộng về luật giao thông đường bộ. Kết quả trường trung học phổ thông Nguyễn Diêu giành giải nhất. Cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ trong trường học, góp phần giảm thiểu vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên địa bàn huyện.
Hôm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định đã phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Quy Nhơn và Trung tâm huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Kết quả, ban tổ chức thu được 246 đơn vị máu. Trước đó, tại huyện Tuy Phước, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định đã phối hợp cùng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện và Trung tâm huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 5 với sự tham gia của 200 cán bộ chiến sĩ và người dân trong huyện đăng ký hiến máu. Kết quả, ban tổ chức thu được 133 đơn vị máu.
Sáng nay, Hội khuyến học tỉnh Bình Định và Hội khuyến học huyện Tây Sơn phối hợp tổ chức chương trình trao tặng vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vừa có học tốt tại hai trường Tiểu học Bình Tân và Trung học cơ sở Bình Tân, huyện Tây Sơn. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 100 suất quà với tổng số 2.000 quyển vở, mỗi suất 20 quyển vở cho học sinh. Kinh phí trao tặng do công ty trách nhiệm hữu hạn Xổ số kiến thiết Bình Định tài trợ. Trước đó, cũng từ nguồn tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn Xổ số kiến thiết Bình Định, Hội khuyến học tỉnh Bình Định và Hội khuyến học huyện Tây Sơn cũng đã trao tặng 100 suất quà với tổng số 2.000 quyển vở cho các em học sinh bậc tiểu học và bậc trung học cơ sở Bình Thành.
Công an phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn đang tập trung xử lý vụ phát hiện hai kiện hàng bên trong là pháo nổ. Trước đó, vào sáng ngày 8 tháng 11, ông THP, 25 tuổi ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, là nhân viên một công ty giao hàng tiết kiệm ở phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, báo cáo việc mình phát hiện hai kiện hàng bên trong có pháo nổ nên đã mang đến cơ quan công an giao nộp. Kết quả, công an phường Bùi Thị Xuân kiểm tra hai kiện hàng bên trong có 7 hộp pháo nổ, tổng trọng lượng hơn 11 kg.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi cả nước nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng vẫn còn diễn biến rất phức tạp với nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm. Thêm vào đó, thời tiết đang chuyển mùa và người dân đang tập trung tái đàn để phục vụ nhu cầu cuối năm, nên việc tăng cường tiêm phòng cho đàn vật nuôi được xác định là một trong những biện pháp hết sức cần thiết. Bài của Ngọc Diện phản ánh.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Cục Thú y Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước đã xảy ra 8 ổ dịch cúm gia cầm, hơn 1.000 ổ dịch bệnh dịch tả heo châu Phi tại 47 tỉnh thành phố, dịch lở mồm long móng xảy ra ở 18 tỉnh. Tại Bình Định, các loại dịch bệnh cơ bản được khống chế, nhưng mầm bệnh nguy hiểm vẫn tồn tại trong môi trường. Thêm vào đó, tình hình thời tiết vẫn đang diễn biến thất thường và đang vào mưa bão sẽ ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng phát triển đàn vật nuôi. Để chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh, phát triển tái đàn vật nuôi, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường công tác quản lý chăn nuôi, giám sát dịch bệnh, kiểm soát tái đàn vật nuôi, nhất là đàn heo. Đồng thời kiểm tra đôn đốc các địa phương tổ chức tiêm phòng đợt 2, xây dựng vùng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm Việt Gáp. Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, Chi cục đã khuyến cáo Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, địa phương có chăn nuôi tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine đợt 2 và chủ động giám sát phát hiện nhanh tình hình dịch bệnh để phối hợp xử lý kịp thời. Ông Huỳnh Ngọc Diệp cho biết.
Theo ghi nhận báo cáo và từ Cục Thú y, thì từ năm đến nay thì tình hình dịch bệnh trên cả nước diễn biến hết sức là phức tạp. Ví dụ như là dịch tả heo châu Phi thì xảy ra là ở 47 tỉnh thành, rồi dịch viêm da nuôi cục, dịch lở mồm long móng thì xảy ra là ở là 17-18 tỉnh thành. Cùng với cái diễn biến thời tiết là hết sức là phức tạp và đặc biệt là hiện nay thì đang vào mùa mưa lũ thì diễn biến dịch bệnh nguy cơ bùng phát là rất cao. Chúng tôi cũng khuyến cáo, cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cho các địa phương có chăn nuôi tập trung đẩy nhanh cái tiến độ tiêm phòng vaccine đợt 2 năm 2024 và chủ động các cái biện pháp giám sát, báo cáo dịch bệnh.
Tại thị xã An Nhơn, ông Huỳnh Văn Thạnh, chuyên viên Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã cho biết, Trung tâm đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã ban hành văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường tiến hành triển khai tiêm vaccine lở mồm long móng đợt 2 và khuyến cáo bà con chăn nuôi tập trung chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học và chuẩn bị dự trữ thức ăn cho đàn vật nuôi trong mùa mưa bão. Ông Huỳnh Văn Thạnh nói.
Để mà tiêm phòng thì người ta cũng nhốt bò tương đối là đầy đủ, đó là tiêm phòng tốt. Nói chung là cái công tác tiêm phòng có thiết trang thì người dân là cũng có nhiều ý thức trong việc tiêm phòng.
Theo ông Lê Chí Thanh, trưởng thôn Thiết Tràng, xã Nhân Mỹ, thị xã An Nhơn, người chăn nuôi tại địa phương rất chú ý đến việc tiêm phòng nên dịch bệnh ở địa phương được khống chế. Nhờ đó, đàn vật nuôi tại địa phương đến nay phát triển ổn định. Ông Lê Chí Thanh cho biết.
Phương mà có tổng đàn chăn nuôi lớn của tỉnh thì vừa rồi thì cũng có sự chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cấp trên, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cũng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thị xã ban hành văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã phường tiến hành triển khai tiêm phòng sinh lở mồm long móng đợt 2. Ngoài ra thì cũng triển khai tiếp tục tiêm phòng sinh viêm da nổi cục, trâu bò và cúm gia cầm. Mùa mưa bão sắp tới thì địa phương cũng làm các văn bản để khuyến cáo bà con chăn nuôi tập trung an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, chuẩn bị dự trữ thức ăn trong mùa mưa bão sắp tới.
Theo ghi nhận nhiều năm qua cho thấy các ổ dịch bệnh trên đàn vật nuôi thường xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nơi không làm tốt công tác tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi. Vì vậy, cùng với việc đẩy mạnh công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2024, thì công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng, cải tạo chuồng trại cũng được các hộ chăn nuôi tiến hành thường xuyên. Chị Trần Thị Hiền, một hộ chăn nuôi ở thôn Thiết Tràng, xã Nhân Mỹ, thị xã An Nhơn cho biết, nhà chị nuôi bò, địa phương quan tâm tiêm vaccine thường xuyên nên đàn bò không bị bệnh. Hiện nhà chị cũng đã che chắn chuồng trại và chuẩn bị thức ăn để phòng mưa lạnh cho đàn bò. Chị Trần Thị Hiền chia sẻ.
Ở trên còn quan sát suốt phòng tích vaccine thì còn đạt kết quả còn tốt. Thì mùa mưa cũng chuẩn bị sẵn sàng thức ăn, còn chi tiết mưa lạnh, rét, chi bò còn kín, còn sạch sẽ, cũng có cái gì xảy ra.
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Định, tính đến nay cả tỉnh có tổng đàn bò hơn 300.000 con, đàn trâu hơn 14.000 con, đàn heo không kể heo con chưa tách mẹ gần 700.000 con và đàn gia cầm hơn 10 triệu con. Hiện toàn tỉnh đang tập trung triển khai tiêm phòng vaccine đợt 2 trên đàn vật nuôi. Trong đó, tỷ lệ tiêm phòng vaccine lở mồm long móng đối với trâu bò đạt 45%, tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục trâu bò đạt gần 40% và tiêm vaccine cúm gia cầm đạt 65%, qua đó nhằm góp phần chủ động bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa lũ năm nay.
Vừa rồi là bài phản ánh cố gắng của tỉnh trong công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi, phục vụ cho công tác tái đàn cho nhu cầu cuối năm. Chương trình thời sự trưa của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Bây giờ là phần thời gian dành cho chuyên mục phát thanh thanh niên.